SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một tiệm nhỏ bán bánh mì ở trung tâm thành phố Sydney bị phá hoại với những bức tranh vẽ bậy chống Do Thái. Vào cuối tuần, doanh nghiệp do người Do Thái làm chủ đã bị sơn những hình tam giác đỏ ngược. Đây là biểu tượng gắn liền với Hamas lần đầu tiên xuất hiện trong một số video của họ để xác định mục tiêu là người Israel. Chủ tiệm bánh Efner là đầu bếp S. Hanmaji của TV. Ông đã đăng về vụ việc trên trang mạng xã hội và nói rằng ông cũng nhận được một tờ giấy ghi dòng chữ "Hãy coi chừng" được nhét dưới cửa. Đồng giám đốc điều hành của Hội đồng điều hành người Do Thái Úc là Alex Ripchin cho biết tình trạng bài Do Thái đã xảy ra liên tục kể từ ngày 7 tháng 10 với nhiều doanh nghiệp nhỏ bị tẩy chay.
We've seen many Jewish businesses, small businesses targeted in this way.
Chúng tôi đã thấy nhiều doanh nghiệp Do Thái, các doanh nghiệp nhỏ bị nhắm mục tiêu theo cách này, đã phối hợp các chiến dịch tẩy chay các doanh nghiệp lớn hơn và các tổ chức nhỏ. Phần lớn điều này thực sự gây hại, trong khi chỉ những người Úc địa phương đã cố gắng đóng góp và làm điều gì đó mà thực sự họ đam mê, như trong trường hợp này. Và nó liên quan đến khả năng của cộng đồng Do Thái trong việc đóng góp cho xã hội, cảm thấy mình là một phần của xã hội, được chào đón ở đây. Đó là điều mà chúng tôi liên tưởng đến những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử Do Thái, khi mọi người bị nhắm mục tiêu chỉ vì dân tộc của họ và những tiền đề như thế này cũng bị bôi nhọ theo cùng một cách. Thật kinh hoàng đối với cộng đồng Do Thái khi phát hiện ra điều này và nó đã xảy ra trên khắp cả nước.
Trong đó các vụ việc được báo cáo về chứng sợ Hồi giáo cũng đang gia tăng. Giám đốc điều hành của Islamophobia Register of Australia là Nora Ahmad cho biết dữ liệu được báo cáo cho thấy mức tăng khoảng hơn 600%.
Rõ ràng là phụ nữ Hồi giáo như tôi đã từng bị tấn công bằng lời nói và hành vi thô bạo khi họ đang đi mua sắm hoặc ở một nơi khác, khi đang di chuyển trong các hoạt động thường ngày của họ. Thường thì họ bị tấn công bằng lời nói và hành động, vì vậy chúng tôi đã chứng kiến những người phụ nữ bị đấm, bị cố gắng lột khăn trùm đầu. Chúng tôi cũng đã chứng kiến các doanh nghiệp và tổ chức Hồi giáo nhận được khá nhiều sự thù hận, dù là qua tin nhắn, qua thư từ, thư tay, qua email. Vì vậy, thật không may là chúng tôi đang chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy.
Tại Melbourne, dân biểu Đảng Lao động kiêm đặc phái viên về gắn kết xã hội, văn phòng của ông Peter Kalil đã bị phá hoại bằng sơn đỏ và chất không được xác định vào hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 10. Ông nói với ABC rằng mùi hôi thối không thể chịu nổi.
Bạn thậm chí không thể thở nổi ngay từ bên ngoài và thật hết sức khó khăn. Vì vậy, nhóm xử lý chất nguy hiểm đã vào với bộ đồ bảo hộ và mặt nạ dưỡng khí để tiến hành xét nghiệm và kiểm tra vật liệu. Có một phòng thí nghiệm tại chỗ ở đây, nơi họ tiến hành các xét nghiệm ban đầu để tìm ra đó là gì. Vì vậy, đây là một hiện trường vụ án đang diễn ra theo khía cạnh đó.
Ngay bên kia biên giới tại thị trấn nhỏ Kurowa của New South Wales, một nhóm khoảng 50 người đàn ông đeo mặt nạ đã tụ tập tại một cuộc biểu tình ủng hộ quyền tố cáo của người da trắng vào hôm thứ Bảy.
Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng nâng cao nhận thức về thực tế rằng người da trắng ở thị trấn này, ở quận này và trên khắp thế giới đang dần bị thay thế và xóa sổ.
Trong đó, thủ hiến New South Wales Chris Minh đã lên án cuộc biểu tình, gọi những người tham gia là những người cô đơn và đáng thương.
Đây là một con dốc trơn trượt. Nếu bạn bắt đầu cho phép loại hành vi phân biệt chủng tộc kinh khủng này xâm nhập vào cộng đồng của mình, nó sẽ phát triển như một căn bệnh không thể loại bỏ được. Đó chính xác là những gì nó nói, và loại phân biệt chủng tộc này thật kinh khủng. cũng có báo cáo về hành vi phá hoại một doanh nghiệp do một thành viên của cộng đồng Do Thái làm chủ. Và một lần nữa, chuyện này hoàn toàn kinh khủng. Tôi nghĩ rằng nó được tạo ra để phá vỡ các mối gắn bó của cộng đồng đa văn hóa của chúng ta.
Trong đó, dân biểu địa phương của Ferrer là Susan Lee nói với ABC rằng nhóm này đã nhắm vào thị trấn lịch sử Corowa, được biết đến rộng rãi là nơi khai sinh ra liên bang, để sử dụng làm bối cảnh cho chiến dịch gieo rắc sự chia rẽ và thù hận trong cộng đồng.
Họ đang che giấu danh tính của mình. Đó là những gì họ làm với những nhóm thiểu số biệt lập này. Họ cần phải bị gọi ra, bị phát hiện, và nếu có bất kỳ điều gì có thể bị buộc tội, tôi biết họ sẽ bị buộc tội.
Được biết thông điệp gây chia rẽ của họ đã lan truyền sâu xa trong cộng đồng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.